Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. When Perfect Isn't Good Enough của Martin M. Anthony là một cuốn sách tự trợ giúp dựa trên liệu pháp nhận thức hành vi, tập trung vào chứng cầu toàn và những hệ quả tâm lý của nó. Sách giải thích vì sao việc đặt tiêu chuẩn quá cao, sợ mắc lỗi và luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt có thể dẫn đến lo âu, trầm buồn, né tránh, tức giận và cả khó khăn trong quan hệ. Thay vì xem cầu toàn như một đức tính đơn giản, cuốn sách nhìn nó như một kiểu suy nghĩ và hành vi có thể làm giảm chất lượng sống nếu không được nhận diện đúng. Điểm nổi bật của sách là cách trình bày rất thực hành với nhiều bài tập, ví dụ và kỹ thuật cụ thể để người đọc tự quan sát, thách thức, rồi thay đổi cách phản ứng với sai sót và tiêu chuẩn cứng nhắc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cầu toàn không chỉ là chăm chỉ, mà là một kiểu lo âu gắn với tiêu chuẩn quá cao. Cuốn sách bắt đầu từ một điểm rất quan trọng, cầu toàn không đơn thuần là thích làm việc kỹ lưỡng hay có trách nhiệm. Martin Anthony mô tả nó như một mẫu suy nghĩ và hành vi trong đó giá trị bản thân bị gắn chặt với việc làm mọi thứ thật hoàn hảo. Khi tiêu chuẩn được đặt quá cao, người đọc không chỉ cố gắng nhiều hơn mà còn thường xuyên lo sợ sai sót, ám ảnh về chi tiết và cảm thấy bất kỳ kết quả nào cũng chưa đủ. Cách hiểu này giúp phân biệt giữa động lực tích cực và một cơ chế gây căng thẳng kéo dài. Sách nhấn mạnh rằng cầu toàn có thể được khen ngợi từ bên ngoài, nhưng bên trong lại làm người ta kiệt sức vì luôn phải phòng ngừa lỗi, sửa lỗi và tự phán xét. Đây là nền tảng để người đọc nhận ra rằng vấn đề không nằm ở việc muốn tiến bộ mà ở việc biến sự hoàn hảo thành điều kiện để được chấp nhận. Thứ hai, nhận diện các kiểu suy nghĩ méo mó là bước trung tâm để giảm cầu toàn. Một đóng góp cốt lõi của cuốn sách là cách nó dùng khung nhận thức hành vi để giải thích cầu toàn. Tác giả cho thấy người cầu toàn thường không chỉ đặt chuẩn cao mà còn nghĩ theo những kiểu rất cứng, như cho rằng một sai lầm nhỏ có thể làm hỏng toàn bộ kết quả, hoặc rằng giá trị con người phụ thuộc vào thành tích. Những niềm tin này khiến người đọc dễ tự trách, phóng đại hậu quả và đánh giá bản thân bằng tiêu chuẩn tuyệt đối. Cuốn sách không dừng ở việc nêu ra các kiểu nghĩ đó, mà hướng dẫn người đọc theo dõi chúng trong đời sống hàng ngày, từ công việc, học tập đến các mối quan hệ. Ý nghĩa của phần này là tạo ra khoảng cách giữa suy nghĩ và sự thật, để người đọc hiểu rằng cảm giác chưa đủ tốt không phải lúc nào cũng phản ánh thực tế. Khi nhìn ra các méo mó nhận thức, người đọc mới có cơ hội thay đổi cách diễn giải sai sót và giảm bớt áp lực tự tạo. Thứ ba, các bài tập hành vi giúp người đọc đối mặt với nỗi sợ sai thay vì né tránh nó. Cuốn sách có tính thực hành rất cao vì không chỉ nói về việc suy nghĩ lại, mà còn yêu cầu người đọc thay đổi hành vi. Với người cầu toàn, một phản ứng phổ biến là né tránh, kiểm tra đi kiểm tra lại, trì hoãn, hoặc chỉ làm khi chắc chắn gần như không thể sai. Anthony và Swinson cho rằng những cách này có thể làm nỗi sợ mạnh hơn vì chúng khiến người đọc không bao giờ có cơ hội kiểm nghiệm rằng sai sót nhỏ thường không dẫn đến thảm họa. Vì vậy, sách đưa ra các bài tập và thử nghiệm hành vi để người đọc tiếp xúc dần với điều không hoàn hảo theo mức độ tăng lên. Cách làm này rất quan trọng vì nó biến thay đổi thành một trải nghiệm cụ thể thay vì chỉ là lời khuyên chung chung. Khi người đọc tự thấy mình vẫn có thể sống, làm việc và được chấp nhận dù không hoàn hảo, niềm tin cầu toàn sẽ bắt đầu mềm đi. Đây là một trong những điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách tự lực thiên về động viên cảm tính. Thứ tư, sách mở rộng cầu toàn sang lo âu, trầm cảm, tức giận và khó khăn trong quan hệ. Một điểm đáng chú ý khác là cuốn sách không xem cầu toàn như một vấn đề hẹp chỉ liên quan đến hiệu suất. Tác giả liên hệ nó với nhiều lĩnh vực tâm lý khác, gồm lo âu, trầm buồn, tức giận, lo sợ xã hội và cả những băn khoăn về hình ảnh cơ thể. Điều này cho thấy cầu toàn thường hoạt động như một nền tảng chung, làm người ta dễ kiểm soát quá mức, khó chấp nhận lỗi của mình và của người khác, rồi từ đó kéo theo xung đột trong quan hệ. Khi tiêu chuẩn áp lên chính mình, người đọc có thể kiệt quệ. Khi tiêu chuẩn áp lên người khác, họ có thể trở nên khắt khe và dễ thất vọng. Vì vậy, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó giải thích cầu toàn như một kiểu tổ chức tâm lý có sức lan rộng, không chỉ là thói quen làm việc kỹ lưỡng. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao vấn đề tưởng như ở một mặt, chẳng hạn công việc hay ngoại hình, lại có thể ảnh hưởng toàn diện đến tâm trạng và đời sống xã hội. Cuối cùng, tinh thần workbook khiến cuốn sách phù hợp cho người muốn tự thay đổi một cách có cấu trúc. Cuốn sách được viết như một workbook mang tính hướng dẫn, nên khác với những sách đọc để lấy cảm hứng rồi thôi. Điểm mạnh của cấu trúc này là mỗi phần đều hướng người đọc từ hiểu khái niệm sang thực hành ngay, với câu hỏi, bài tập và ví dụ minh họa rõ ràng. Điều đó đặc biệt hữu ích cho người đang bị mắc kẹt trong vòng lặp tự phê bình vì họ cần một lộ trình cụ thể, không chỉ là sự an ủi rằng hãy bớt hoàn hảo đi. Sách cũng phù hợp với những ai thích cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và muốn biết vì sao một kỹ thuật lại có tác dụng. Tuy vậy, chính tính hệ thống này đôi khi làm sách có cảm giác hơi giống giáo trình nên có thể không hợp với người tìm một giọng văn nhẹ nhàng, kể chuyện. Dù vậy, với mục tiêu xử lý cầu toàn một cách nghiêm túc, đây lại là ưu điểm lớn vì nó tạo ra khung làm việc rõ ràng, giúp người đọc từng bước thay đổi thói quen nghĩ và phản ứng. Kết luận, When Perfect Isn't Good Enough phù hợp nhất với những người thường xuyên thấy mình chưa đủ tốt, sợ mắc lỗi, trì hoãn vì muốn làm cho thật hoàn hảo, hoặc bị căng thẳng bởi tiêu chuẩn tự đặt ra quá cao. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai đang làm việc với liệu pháp nhận thức hành vi vì nó giải thích các khái niệm tâm lý theo cách trực tiếp và có thể áp dụng ngay. Giá trị lớn nhất của sách là nó không chỉ khuyên người đọc hãy chấp nhận bản thân mà còn chỉ ra cách nhận diện suy nghĩ méo mó, thử nghiệm hành vi mới và giảm dần các thói quen né tránh hay kiểm tra quá mức. So với nhiều sách tự trợ giúp về cầu toàn, cuốn này nổi bật ở tính hệ thống, nền tảng khoa học rõ ràng và định dạng workbook rất thực dụng. Nó không hứa thay đổi nhanh chóng, nhưng cung cấp một lộ trình đáng tin cậy để người đọc hiểu vì sao mình mắc kẹt, rồi từng bước học cách sống hiệu quả và nhẹ áp lực hơn với sự không hoàn hảo. Nếu bạn muốn ủng hộ Martin M. Anthony PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!